Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay xin chư vị mở trang 38. Câu trả lời về kép: người có kiến thức thế gian rộng, thường vướng nạn thế trí biện thông, ít tin Phật Pháp, rất khó vãng sanh. Đúng không chư vị?
Đúng.
Đúng đấy. Trên thế gian này mà mình tìm một người mà học cao học rộng mà tu học Phật khó lắm đấy chư vị. Ngược lại, nếu một người học cao học rộng, tiến sĩ mà biết học Phật là những người đặc biệt, rất đặc biệt đấy. Còn những người mà khi họ có những cái bằng cấp cao một chút, nghĩa là cái kiến thức thế gian họ cao một chút, họ không tin Phật Pháp, lạ lắm. Không biết là cái thông minh của họ ở đâu mà họ lại nghĩ rằng là chết là hết. Thường thường họ nói như vậy. Mà trên thực tế là trên thế gian này mình thấy có những người bị ma nhập. Ma là ai vậy? Là những người chết đấy, mà mê mờ đấy, đi theo những con đường đó về nhập lại những người còn sống. Tại sao họ không hiểu rằng là trong cái bệnh viện tâm thần có những trường hợp đó, mà người ta không nghĩ là như vậy? Người chết thực sự không hết. Mà không hết thì một là được cái phần siêu thoát sung sướng ở những cái thời gian sau này, hai là họ bị nạn. Tại sao không biết cái thông minh của họ ở đâu mà họ không có đặt vấn đề là bây giờ đây ta núp trong cái thân tứ đại này, mình sống, mình nói, mình lái xe, khi mình chết mình rời cái thân tứ đại này, mình bị những cái cảnh giới khác, mình sống ở đâu đây, mình chịu cảnh ngộ nào đây? Trước sau vẫn là mình chứ đâu có phải là ai. Tại sao họ không nghĩ như vậy? Nhưng mà vì cái kiến giải của thế gian nó mạnh quá, làm cho họ mê vào trong đó, cứ tưởng rằng là cái thực chất trong cuộc đời này là tất cả. Thành ra họ quên một khoảng thời gian vằng vặc phía sau, thường thường bị nạn. Chứ vì cứ để coi, có những cái khoa học gia nào mà khi họ chết á, họ lưu lại cái thân tướng tốt đẹp không? Không có đâu, phải không? Có nghĩa là cứng ngắc. Cứng ngắc là ba đường ác đạo dự phận rồi. Khổ lắm chư vị ơi. Cho nên một đời vài chục năm trên thế gian này mà bỏ rơi vạn đời vạn kiếp phía sau, thật là một điều sơ suất. Thật sự sơ suất. Hiểu được như vậy nên giúp cho chúng ta moi ra cho được cái gọi là cái trí huệ chân thật của mình. Môi ra cho được cái sự thật của vũ trụ nhân sinh này mà tìm đường giải thoát. Thì như vậy những người mà thành tâm niệm Phật, quyết lòng một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là người đó thực sự là trí huệ đấy. Đúng không như vậy? Đúng lắm đấy. Cho nên mình đã ở trong những cái hàng trí huệ này, nhất định phải đi cho tới nơi nha. Đi cho tới cùng để vãng sanh. Nếu mà không vãng sanh đau khổ lắm đó chứ vậy. Xin thưa thật, đau khổ lắm đấy. Vô cùng đau khổ đấy. Câu X: những người tánh tình hiền hậu, biết niệm Phật, tha thiết nguyện vãng sanh, lại được khổ niệm nữa thì rất dễ được vãng sanh. Đúng không như vậy? Cho nên đúng là đắc thất nan truy hòa phước là như vậy. Hòa phước vô môn, duy nhân tự triệu, trong câu trong cái câu mà của Lão Tử đó, hợp vô cùng. Một người đắc được cái gì? Đắc được những cái bằng cấp của thế gian, quên đi cái đắc là đắc một người giải thoát. Một bà cụ hiền lành chất phác là không đắc gì về thế gian, là không đắc về kiến giải thế gian, mà lại đắc cái tâm tính hiền lành, biết tin Phật mà được vãng sanh về Tây Phương. Hai cái đắc này tôi thấy hình như cái đắc sâu ngon lành hơn. Đúng như vậy? Thì ngon lành hơn đấy. Một người tâm tính hiền lành, biết niệm Phật, tha thiết nguyện vãng sanh. Xin thưa với chư vị, hồi trước có rất nhiều người tâm tánh hiền lành, có tu hành, có niệm Phật, nhưng mà lơ là cái lời nguyện vãng sanh. Hôm nay chúng ta biết được cái pháp hộ niệm rồi, cứ mình nhắc lên, nhắc xuống, nhắc ra, nhắc vô, nhắc mãi cái câu nguyện vãng sanh. Mình thêm cái chỗ này cho đậm một chút xíu, thì những người hiền lành niệm Phật mà tha thiết nguyện vãng sanh, rồi được người ta hộ niệm nữa, dễ vãng sanh lắm. Cho nên xin thưa với chư vị, khi mà Doãn gặp được cái phương pháp hộ niệm này, Cái cảm giác đầu tiên mà mình nhìn thấy một người vãng sanh đó, bây giờ nói lại không có thể nói được. Dâm đứng chết trong như một người mất hồn vậy. Lạ quá, lạ lùng vô cùng. Tại sao hơn 50 tuổi đầu mình cũng đi chùa, mình cũng nghe pháp, mình cũng đọc đủ thứ sách, mà chưa bao giờ một người nào nói với mình cái chuyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mặc dù nhiều khi mình tới chùa mình đọc nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trong như đọc hình như cái miệng đọc mà cái tâm nó ở đâu không biết, người ta đọc mình cũng đọc cho vui, hoàn toàn không có một ý thức nào rõ rệt của là thế nào là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trong. Nhưng mà khi biết được cái phương pháp hộ niệm rồi, mình áp dụng, mình hộ niệm một người ra đi thân tướng đẹp quá, đứng ngỡ ngàng, đứng chết trân. Chính cái trạng thái chết trân này đã xui khiến cho Dâm Văn Nói là phải mạnh dạn nói những lời này. Đây là cái sơ xuất của người tu hành trong thời mạt pháp. Chư vị cứ suy nghĩ đi, mình tu hành 50 năm, 60 năm mà sau cùng mình ra đi thân tướng cứng nhắc, nghĩa là sao? Nghiệp chướng hình như đã kiểm soát hết tất cả rồi, làm chủ hết tất cả rồi. Và những cái phước mình tu trong mấy chục năm đó, nó chìm lắng ở chỗ nào đó để mà vẫn theo cái nghiệp. Mà cái nghiệp gì? Nghiệp tướng ra đi với cái thân tướng xấu như vậy, chứng tỏ rằng đây không phải là cái điều tốt. Bảo đảm, có những người đưa ra cái lý luận thân này là thân tứ đại, là vật chất đâu ăn nhầm gì quan trọng cái tâm. Hoàn toàn không phải như vậy, bảo đảm với chư vị. Tại vì cái tâm này nó ảnh hưởng đến vật chất. Cái vật chất nó thể hiện ra cái tình trạng của cái tâm hồn đó. Một cái tâm ra đi trong hải kinh, trong đau khổ, trong buồn lo, trong phiền não, nhất định để lại thân tướng xấu. Một cái tâm ra đi trong an tịnh, trong hiền hòa, không có bị trở ngại gì cả, luôn luôn để lại thân tướng tốt đẹp. Tại vì cái tâm nó ảnh hưởng ngay trong những cái tế bào của chúng ta. Cái tâm chúng ta ảnh hưởng thực sự trực tiếp vào cái thân thể của chúng ta. Cho nên trong kinh Phật nói, người nào mà chiếu xuất quang minh của A-di-đà Phật, gọi là thân ý nhu nhuyễn, là cái gì vậy? Tâm nhu nhuyễn là tâm an lành, đi theo Phật vãng sanh Tây Phương. Thân nhu nhuyễn là thân mềm mại tươi hồng. Ông cụ nhà của Dâm khi mà vãng sanh trong 4 ngày sau từ Sài Gòn chuyển về Bình Định, vẫn để trong quan tài đó, mở ra, vẫn mềm mại, vẫn tươi hồng, không có một mồ hôi. Trong khi đó thì trước đó, người nào khi chết xong rồi, 2 tiếng đồng hồ sau mình nhìn coi, thân tướng tái mét đi, cứng đơ liền. Họ bị nạn. Cho nên xin thưa với chư vị, mình gặp được cái phương pháp hộ niệm sao giảm thấy quý vô cùng. Quý vô cùng. Nếu mà chư vị không chọc cái cơ hội này mà đi vãng sanh, để rằng là chính ta trong những thời gian thâu thoát khỏi tất cả những ách nạn, thì thôi, đành chịu thua, đành theo những người gì gọi là thế trí biện thông mà chịu nạn. Còn chúng ta theo những người hiền lành chất phác, xin thưa thật, những người hiền lành chất phác, niệm Phật chí thành, tha thuyết nguyện vãng sanh, những người đó mà khi biết hộ niệm rồi, họ mừng vui dữ lắm. Họ trông chờ từng người tới hộ niệm, và lúc đó họ lắng lặng nghe theo người hộ niệm. Chỉ vậy mà thôi, chưa vị biết không, mà họ thoát nạn đấy. Nhưng mà nhất định ta phải đi con đường thoát nạn chứ, dài gì mà đi con đường bị nạn vậy. Không tốt, không tốt. Cho nên những người tánh tình hiền hậu, biết niệm Phật, tha thiết nguyện vãng sanh, lại được những ban hộ niệm nữa, họ ra đi thân tướng mềm mại, dịu âm, dám nói thẳng rằng 90% là được vãng sanh đấy. Tức là 100 người mà chúng ta hộ niệm được cái tình trạng như vậy, có tới 10 người sót lại, có thể họ sinh vào cánh trời không biết. Chứ còn 90 người khác, người ta quyết lòng, người ta vãng sanh, quyết lòng niệm Phật, họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đấy. Mặc dầu là suốt cái đời đó người ta tu ít lắm, tu dở lắm, người ta yếu lắm, người ta không lý luận nhiều đâu. Nhưng mà mình ứng trong kinh Phật ra, 10 niệm tất sanh. Một người dẫu cho tội chướng sâu nặng, nhưng mà cuối đời gặp thiện tri thức tới chỉ đạo dẫn dắt, họ phát khởi niềm tin quyết lòng niệm Phật. Vì cái lòng chí thành nhất thiết niệm Phật, cho nên một lời niệm của họ niệm ra phá tan nghiệp chướng trong tội đã tạo ra trong 80 ức kiếp. Chính vì thế mà chỉ còn một niệm trước khi xả bỏ báo thân, được A-di-đà Phật Lai Nghinh tiếp dẫn về Tây Phương một đời họ thành Bất Thối Bồ Tát thành đạo. Đây là lời kinh trong Quán Vô Lượng Thọ. Nghiên cứu trong Quán Vô Lượng Thọ sẽ thấy huyền ký về hộ niệm nhiều lắm. Ngay cả cái mẹ của ngài A-xà-thế cũng là được hộ niệm. Ai hộ niệm? Đức Thích Ca Mâu Ni Phật tới hộ niệm cho
bà Phi Đệ.
Ngài chỉ cho vị này con đường nào đi. Ngài dùng thần lực của ngài biến hiện tất cả những pháp đồ của thế giới ra để cho ngài này chọn rõ ràng. Và khuyên vị này: được rồi, bà chọn vậy là đúng rồi, đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Nhiều huyền nghĩa hộ niệm lắm. Tại vì chúng ta không biết, bây giờ chúng ta là phàm phu, đi theo Phật dạy đi, hộ niệm cho nhau. Khi mà nằm xuống rồi, một người nào bên cạnh dặn: bác ơi, bác niệm Phật nhé. Cảm ơn, thành tâm cảm ơn cháu, thành tâm cảm ơn cô. Cô đã nhắc tôi quyết lòng tôi đi. Chư vị sẽ thấy một chút xíu như vậy, người này vãng sanh. Đơn giản, mười niệm tất sanh. Câu
y dài:
được vãng sanh là do mạng số định sẵn, chứ đâu phải muốn vãng sanh mà được. Đúng không như vậy?
Sai
vô cùng. Cái thân mệnh này nó theo định số. Tại vì chúng ta là phàm phu, thân nghiệp báo, phải theo nghiệp lực. Ta sinh ra vì nghiệp, ta trả nợ bấy chục năm ta trả cái nghiệp của cái thân nghiệp này. Cái thân này theo định số, vì ta không phải là Bồ Tát. Còn cái tâm này không thể nào theo định số được.
Cái tâm này phải nói mê hay ngộ.
Chư vị nhớ cho kỹ cái điểm này. Đừng có bao giờ nghĩ định số gì cả. Định số là nói cái thân vô thường. Ta không phải Bồ Tát cho nên ta không được tự tại. Muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Cho nên chúng ta phải tự tại trước tử sanh là như vậy. Mạng chúng ta 79 tuổi thì chúng ta phải 79 tuổi chết. Đừng có nên tự tử. Đừng có cầu trước cầu sau gì. Mình cứ cầu vãng sanh là được. Đến lúc đó mình đi. Có nhiều cái cầu mãi cầu không đi là tại vì định số chúng ta vẫn còn. Còn cái tâm này không thể nào theo định số được. Mà cái tâm này theo định lực của tâm, gọi là tâm lực. Ý muốn của chư vị đi đâu, lúc đó mà chư vị thương con nhớ cái, nhất định chư vị vì những đứa con đứa cái sinh ra trong đời này mà cứ theo nó dập dềnh trong cái cánh cây cối bụi bờ gì đó để chờ nhập thân nó, quậy nó chứ không làm gì hết, khổ đau vô cùng. Còn cái tâm này quyết định đi về Tây Phương, nhất định định lực này giúp cho chư vị vượt qua tất cả những nghiệp chướng để trở về Tây Phương. Cho nên người niệm Phật là người vượt qua ách nạn của nghiệp chướng, đi thắng về Tây Phương Cực Lạc. Dẫu rằng trong vô lượng kiếp qua chúng ta tạo quá nhiều nghiệp chướng, nhưng mà ta nhất định không theo cái nhân quả của nghiệp chướng, mà theo nhân quả là câu A-di-đà Phật là nhân. Vãng sanh Tây Phương là duyên, nhất định nhân duyên hợp lại ta về Tây Phương thành Phật. Trên Phật dạy tất cả đều do tâm tạo, chứ Phật không dạy tất cả do nghiệp lực tạo. Tất cả do tâm định, chứ Phật không nói tất cả do nghiệp lực định. Phàm phu chúng ta cứ theo nghiệp lực để nghiệp lực nó quậy. Bây giờ chúng ta hiểu đạo rồi, tất cả ta lấy cái tâm này mà quyết định. Như vậy thì từ bây giờ chư vị phải chuẩn bị, khi chúng ta nằm xuống quyết định đi về Tây Phương, tâm lực của chư vị hướng về Tây Phương, chư vị đi về Tây Phương. Nếu chư vị là khi tôi nằm xuống tôi quyết định theo con, thôi chịu thua. Tôi quyết định theo nghiệp thì thôi chịu thua. Tôi quyết định trả hết nghiệp, thôi chịu thua. Tất cả đều do tâm tạo là như vậy. Mong chư vị hiểu được như vậy, quyết lòng quyết dạ mà đi thẳng về Tây Phương thành đạo vô thượng. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.